Từ đó bây giờ ta đi đến một điểm thứ hai. Khôn ngoan là kính sợ Chúa. Khi mà nói khôn ngoan là kính sợ Chúa thì các anh chị nhớ đến sách gì? Học rồi. Có cái tư tưởng này không? Có, đã có tư tưởng này rồi. Và là tư tưởng sẽ còn được lập đi lập lại trong các sách thuộc thể văn khôn ngoan. Kính sợ Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Nhưng mà có lẽ ta nên hiểu kính sợ ở đây là gì. Kính sợ ở đây không phải là sự sợ hãi của một tên nô lệ đối với ông chủ. Có lẽ một ví dụ để giúp cho mình thấy phần nào là dụ ngôn chúng ta quen gọi là dụ ngôn người con hoang đàng. Nhưng mà các nhà chú giải thì muốn đặt cái tên chính xác hơn, bởi vì dụ ngôn nó nhấn mạnh về dung nhan Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, cho nên đặt tên gọi là tình phụ tử hay là tình cha. Trong dụ ngôn đó mình thường tập trung vào anh con út, anh con mà đi hoang đó rồi trở về. Nhiều khi mình quên mất cái anh con cả. Anh con cả mình bảo anh tốt quá rồi. Anh ấy là tượng trưng cho những ông Pharisêu thời bây giờ. Tốt quá rồi. Ông ấy không có bỏ nhà ông đi. Ông ở nhà với bố. Bố sai làm cái gì ông làm cái đấy. Ông ấy giữ luật rất là cẩn thận. Thế nhưng mà đến khi mà thằng em nó đi hoang rồi nó trở về, bố mở tiệc ăn mừng thì ông ấy dỗi, ông không chịu vào. Và khi ông bố ra năn nỉ vào đó thì ông con ông lý luận làm sao? Cha xem, đã bao nhiêu năm tôi làm công cho cha. Đã bao nhiêu năm tôi làm công cho cha chứ không phải tôi làm con. Hai chuyện khác nhau. Mình đọc mình chỉ bảo cái anh con hoang đàng nó cần phải trở về với Chúa, mà mình quên mất rằng cái anh con cả đó, cái anh mà ở lại nhà không có đi hoang đó, cái anh đó mới cần trở về. Bởi vì từ xưa đến nay anh ấy giữ đạo như một tên nô lệ, như một kẻ làm công, chứ không phải như một người con trong gia đình. Và vì anh không sống như một người con trong gia đình, cho nên anh không thể mang được tâm tư của cha để đón nhận đứa em của mình tội lỗi trở về nhà cha. Cho nên khi nói kính sợ Chúa ở đây đó, nó không phải là sự sợ hãi của một tên nô lệ. Mà kính sợ Chúa ở đây là sự tôn kính, sự sùng mộ, sự khâm phục trước kỳ công của Thiên Chúa. Chứ không phải sự sợ hãi mà chúng ta thường hiểu. Hiểu như vậy đó thì kính sợ Chúa mới là khởi đầu. Và không chỉ là khởi đầu, mà còn là điểm tới, là sự viên mãn của sự khôn ngoan. Và kính sợ Chúa hiểu như vậy thì sẽ đem lại cho cuộc sống của con người hạnh phúc. Tác giả dùng cái hình ảnh của cái cây cối mà ta thường thấy đây này. Cho nên nếu các anh chị để ý câu 20 á, thì sẽ thấy tác giả viết thế này. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa. Cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Dùng hình ảnh cái cây, cái gốc của cái cây này. Thế thì cái gốc là gì? Là kính sợ Chúa. Còn cái cây đó cành lá sum suê, thì cành lá của khôn ngoan là gì? Là cuộc đời trường thọ. Nhưng đến điểm thứ ba, có lẽ là nó gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta hơn. Cũng ở trong chương 1, mà từ câu 19 đến câu 29. Vậy thì một người khôn ngoan đó thể hiện ra bên ngoài như thế nào? Chắc anh chị quan sát Câu 22. Giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ, vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người. Ai kiên trì chịu đựng một thời gian thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy. Cái câu này cho mình thấy một người được gọi là khôn ngoan thì trong cách ứng xử của họ nó được thể hiện qua một số nét: kiên nhẫn, tự chủ. Kiên nhẫn nó khác với nóng nảy, tự chủ khác với nóng giận. Các anh chị có nghĩ một người khôn ngoan là một người kiên nhẫn không?
Có.
Dĩ nhiên chúng ta không hiểu khôn ngoan theo cái nghĩa thế gian, theo nghĩa người đời mà lúc nãy ta nói. Nhưng thực sự một người khôn ngoan phải là người kiên nhẫn. Có nghĩa thế này này: đợi đúng thời điểm của nó mà làm. Nhiều khi một việc làm của mình đúng chứ không sai, nhưng mình nôn nóng quá, mình làm vội vã trước đó, chưa đúng thời điểm cho nên nó thất bại. Bây giờ các anh chị nhớ lại những kinh nghiệm của mình làm cha làm mẹ trong gia đình dạy con xem, có đúng không? Một người cha khôn ngoan là một người cha làm sao?
Ông có la mắng con trước mặt người ngoài, phải đợi.
Nhiều khi mình không có kiên nhẫn đối với con cái, và mình có những lời khuyên rất là tốt, thế nhưng mà nó khổ một nỗi là mình nói nó không đúng lúc. Chứ còn nếu một người cha khôn ngoan á, thì đợi đúng lúc đến ngồi bên đứa con, tìm cách nói cho nó hiểu, mọi sự nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Người ta vẫn nói cái câu là của cho không quý bằng cách cho. Tương tự như vậy, cũng một lời nói thôi, nhưng mà cách nói quan trọng. Người khôn ngoan là người biết kiên nhẫn để đợi đúng thời điểm mà thực hiện công việc mình cần phải làm. Người khôn ngoan cũng là người biết tự chủ chứ không nóng giận. Chúng ta thường có cái câu là sao? Giận thì mất khôn. Đấy, kinh nghiệm cho mình thấy như vậy. Giận thì là mất khôn. Cho nên người khôn ngoan là người biết tự chủ. Chứ còn nếu mình chỉ phản ứng theo sự giận dữ tự nhiên của mình thì có khi công việc nó đổ bể hết. Và đối với những người có đức tin như chúng ta đó, thì để có sự tự chủ như thế này, cách tốt nhất là đi tìm một nơi thanh vắng và cầu nguyện cho nó hạ hỏa. Chứ nếu không thì là lửa nó bốc ngùn ngụt, rồi mình cứ phản ứng theo tính tự nhiên thôi. Còn mình, khi mình đi tìm một nơi thanh vắng, đặc biệt là một nhà nguyện nho nhỏ chẳng hạn, ngồi đấy thôi. Sáng hôm nay có một giáo sư người Mỹ đến dạy học cho nhóm chủng sinh ở đây. Ông ấy nói về cầu nguyện, tôi thấy có nhiều điểm hay lắm. Trong đó có một điểm ông ấy nói với các em chủng sinh đó: nhiều khi cầu nguyện là gì? Cầu nguyện chỉ là đợi chờ Chúa. Thế thôi, không nói gì, không nghe gì, chỉ có đợi chờ. Và ông ấy bảo rằng khi ông ấy nói điều này với các linh mục, với tu sĩ, với giáo dân ở bên Mỹ đó, thì ai tạo nhau nhau người ta phản đối. Người ta bảo trời ơi, cuộc sống bây giờ là đang tất bật như thế này mà lại bảo tôi ngồi nửa tiếng mà chờ. Thế ông ấy bảo rằng khi người ta đặt câu hỏi như vậy thì ông mới trả lời người ta: vậy mỗi ngày anh lái xe anh đi làm mà nó kẹt xe đó, thì anh ngồi trong xe, anh đợi bao nhiêu? Ngày nào cũng đợi cả tiếng. Vậy thì trong cái thời gian mà đợi chờ đó, anh làm cái gì? Anh văng tục. Hoặc là anh mở mấy cái bản nhạc kích động nghe cho nó lại càng bực bội hơn. Còn nếu trong lúc chờ đợi đó mà anh mở một bài nhạc êm nhẹ để giúp cho mình lắng động tâm hồn, đợi chờ Chúa tốt hơn nhiều. Cho nên là người khôn ngoan là người biết tự chủ, kiên nhẫn, tự chủ. Và thêm một đặc tính nữa mà tác giả nhắc tới này, nó khác hẳn cái khôn ngoan theo kiểu ranh mãnh của người đời. Đó là ngay thẳng. Ngay thẳng chứ không có cháo trở, không có sống hai mặt. Người khôn ngoan trước mặt Chúa là như vậy, ngay thẳng. Còn ngoài đời thường thường khôn ngoan là chả thế nào mà ngay thẳng. Bởi người ta bỏ ngay thẳng là chỉ có chết. Khôn ngoan là phải lươn lẹo, luồn lách,
lách lỏng.
Thành thử ra một số nét, một số đặc tính về sự khôn ngoan mà tác giả sách Huấn Ca mô tả cho chúng ta ở đây đó. Tôi thấy nếu mà mình tha thiết với đời sống đạo đức thì rất là đáng quý.